Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, con với bà có can chi đâu? Giờ con chưa đến." Mẹ người nói với người giúp việc: "Hễ người bảo gì thì hãy làm theo." Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàn hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Sau đó người xuống Capernaum làm một với mẹ người, anh em người và môn đệ của người, nhưng các ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. Đó là lời Chúa. Thưa quý bạn chị em, qua Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, chúng ta được nghe về tiệc cưới Cana, và trong cái phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana, chúng ta thấy là cái đám cưới này họ mời mẹ Maria, mời Chúa Giêsu và các môn đệ người tới dự. Dĩ nhiên là tiệc cưới của người Do Thái thì họ không phải đãi 1 giờ như thời đại của chúng ta, trong một buổi chiều tối là xong. Nhưng mà ngày xưa người ta phải đi bộ, có thể là bà con từ ở dưới miền Nam đi lên miền Bắc, hoặc là ở trong làng người ta đã sống lâu năm với nhau, người ta mời qua mời lại vì tất cả đều là những người thân, những người quen biết ở trong một làng. Cho nên họ có những ngày đãi cho đàn trai, đàn gái hoặc là người thân, rồi tới những người khách khác. Và vùng Nazareth với vùng Canaan nó không có xa nhau, nó chỉ có 5 cây số thôi. Và chắc chắn là hai bên đã quen biết và thân với nhau cách nào đó rồi. Cho nên cả mẹ của Chúa Giêsu lẫn các môn đệ và chính Chúa Giêsu đều được mời. Và may mắn cho họ là khi mà họ đãi một đám cưới với nhiều ngày, họ cũng chẳng có lường trước được là khách sẽ uống khoảng bao nhiêu rượu. Cho nên có thể là những người khách ở những ngày thứ ba, thứ tư thì còn rất là ít rượu, mà không phải dễ dàng đi mua rượu. họ phải chuẩn bị từ trước. Và thấy cái sự lúng túng của cái đám cưới này, chắc chắn là bên chàng rể đã lo lắng vì hết rượu rồi, chạy đi đâu để mua cho đủ. Có thể trước đó họ đã mua hết rượu rồi, ở trong làng đã mua hết rồi, hoặc là những làng chung quanh đã mua hết rồi, bây giờ ở đâu có nữa. Mà nhất là cái thời điểm nào mà có đám cưới thì thường những làng khác cũng là thời điểm thuận tiện để có đám cưới, thì cũng có thể là hết rượu rồi. Vì vậy chúng ta thấy cái bối rối của họ, và mẹ Maria đã quan tâm tới cái lo lắng của họ. Và chạy đến ai đây? Mẹ Maria đã đến nói với Chúa Giêsu. Mẹ con thân tình với nhau, mẹ chỉ nói họ hết rượu rồi. Mẹ không có nói thêm gì hết. Mẹ không có nói là con phải lo liệu hay con phải giúp họ như thế nào. Chỉ báo cho Chúa Giêsu biết là họ hết rượu rồi. Và giữa hai mẹ con đã hiểu nhau cách nào đó. Mà Chúa Giêsu đã trả lời mẹ là: hỡi bà, con của bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến. Tức là giữa Chúa Giêsu và mẹ Maria đâu có phải quan tâm và lo lắng về vấn đề rượu của đám cưới này. Thì đó là chuyện của người ta, có can chi đâu. Nhưng mà mẹ Maria hiểu cái lời của Chúa Giêsu: giờ con chưa đến, có thể là giờ tử nạn, giờ phục sinh của Chúa, phải qua tử nạn đến phục sinh, nó chưa đến. Hoặc là Chúa chưa có tỏ lộ mình là một đấng cứu thế theo cái cách mà người ta hiểu. Vì Chúa Giêsu cũng quá biết về cái khát vọng về đấng cứu thế của họ. Vì họ mong một đấng cứu thế theo cái nghĩa về chính trị. Cho nên Chúa Giêsu chưa muốn tỏ lộ. Ngài đi rao giảng, Ngài chọn các tông đồ. Và Chúa chưa muốn tỏ lộ thì làm sao đây? Và không biết là mẹ Maria có hiểu rằng là Chúa Giêsu có quyền năng, có khả năng để làm phép lạ hay không? Mẹ đã suy nghĩ trong lòng từ khi thụ thai Chúa Giêsu cho tới khi Chúa Giêsu lạc mất. Và tới bây giờ là 30 năm rồi. Mẹ hiểu là Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha. Ngài có quyền năng. Cho nên mẹ mới đến trình bày với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Và có thể là chính Chúa Giêsu chưa có quyết định tỏ lộ cái quyền năng của Ngài qua việc phép lạ đầu tiên này. Nhưng mà qua lời của mẹ nhắc bảo họ hết rượu rồi, thì Thánh Thần Chúa đã tác động trên Chúa Giêsu để nhận ra thần khí đã dùng tiếng của người mẹ của mình. Và người đã ban tặng cho mẹ cái dấu lạ đầu tiên này. Và Chúa Giêsu chỉ làm có 7 phép lạ theo Thánh Gioan trình bày. Thì Thánh Gioan chỉ chọn có 7 phép lạ thôi. Dĩ nhiên là Marco, Luca hay Matthew, chúng ta sẽ thấy nhiều phép lạ khác. Nhưng ở đây là Gioan chỉ chọn có 7 phép lạ. Và phép lạ đầu tiên là phép lạ biến nước thành rượu ở trong tiệc cưới Cana. Và qua cái tiệc cưới này, chúng ta thấy là mẹ Maria, lần cuối cùng mẹ nói với những người làm việc ở đó, và trong suốt cái phần sau của Kinh Thánh, chúng ta không thấy mẹ Maria lên tiếng gì nữa hết. Mẹ nói, hễ người bảo gì thì phải làm theo. Tức là không có, đừng có từ chối. Từ chối thì sẽ không được gì hết. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo gì thì cứ làm theo. Một lời khôn ngoan. Và tới đây mẹ không có nói thêm nữa. Và những người làm công, những người giúp việc ở đó đã vâng lời Chúa Giêsu. Và ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Chúng ta để ý là người Do Thái họ dùng những chum đá này, nó chứa khoảng từ 80 tới 120 lít nước. Và 6 chum là nó khoảng từ 500 tới 600 lít nước. Và nếu tối đa thì cũng 720 lít là tối đa. Tức là khoảng 500-600 lít nước. Và số lượng nhiều như vậy, khi người ta đến dự tiệc thì người ta đã rửa tay chân rồi. Bây giờ lại phải đi múc nước đổ đầy cho tới miệng. Vì đó là lệnh của Chúa Giêsu, hãy đổ nước đầy các chum. Và nếu mà người ta lười biếng, người ta chỉ đổ một nửa chum, tức là khoảng chừng 300 lít nước, thì những rượu nó sẽ chỉ có biến thành 300 lít rượu. Ở đây, đổ đầy các chum. Họ đã vâng lời Chúa Giêsu và nhờ mẹ Maria nhắc bảo họ, cho nên họ đã đổ đầy. Và sau khi đổ đầy, Chúa chỉ bảo họ là bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và người quản tiệc đã nếm rượu thật là ngon, thật là tuyệt vời. Đến độ ông phải trách chú rể là tại sao để rượu ngon tới giờ này. Rượu ngon phải đem ra trước, khi người ta say rồi thì đem rượu xoàn hơn, thì người ta đã say rồi thì đem rượu nhẹ hơn, rượu xoàn hơn, người ta cũng đâu còn, đã say rồi thì đâu còn phân biệt là rượu ngon hay rượu dở nữa. Nhưng mà rượu thật là ngon, và người quản tiệc đã nhận ra mà không biết là rượu từ đâu. Nhưng mà những người múc nước thì biết rõ. Và đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm tại tiệc cưới Cana để tỏ vinh quang của người. Và cái kết quả ngoài việc giúp cho cái đám cưới ngày hôm đó khỏi bị mất mặt, còn giúp cho các môn đệ tin vững chắc vào Chúa Giêsu. Đó là cái câu chuyện của phép lạ đầu tiên. Và qua cái phép lạ này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng nước mà lại đổ vào việc thanh tẩy những cái chum để thanh tẩy. Và người Do Thái rất là quan tâm tới việc thanh tẩy để tránh những sự ô uế. Họ rửa tay, rửa chân trước khi ăn. Họ nhiều cái nghi thức rửa bình, rửa bát hay là tất cả mọi cái. Nhưng mà qua cái việc dùng cái nghi thức tẩy rửa này, Chúa Giêsu lại dùng nó, những cái chum này, để chứa nước biến thành rượu. Ngoài việc cái hình ảnh của tiệc cưới để giữ cái tiệc cưới trần gian này, đưa tới cái tiệc cưới thần linh giữa Thiên Chúa và con người. Và tiệc cưới đó cần biến mỗi người chúng ta, nâng mỗi người chúng ta từ nước tượng trưng cho cái nhân tính của con người, cái bản tính của con người, như một giọt nước hòa vào trong chén rượu. Nước chỉ về nhân tính và rượu chỉ về thiên tính của Chúa Giêsu để nâng chúng ta lên và kết hợp trong tình yêu với Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu khi biến nước thành rượu muốn nói lên rằng tôn giáo đích thực không phải chỉ dừng lại ở việc sợ tội, nhưng mà điều quý nhất mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta chính là ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Vì Chúa Thánh Thần như một thứ rượu nồng sẽ khiến chúng ta quên đi những cái chuyện tầm thường của trần gian để nâng chúng ta lên trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, nước biến thành rượu, Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, là nhân tính, để biến đổi, để thăng hoa cuộc sống của chúng ta, nhân tính của chúng ta đã nhiễm ô uế của tội lỗi, được nâng chúng ta lên, thăng hoa đời sống của chúng ta, làm cho mọi việc chúng ta dù lớn dù nhỏ trong cái đời sống bình thường hàng ngày nó mang một ý nghĩa cao siêu hơn của tình yêu vô điều kiện của Chúa. Chúng ta làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, và cũng chính vì cái phép lạ đầu tiên này đã tỏ vinh quang của Chúa Giêsu, và những người theo Chúa Giêsu, những người chung quanh Chúa Giêsu đã bắt đầu khám phá ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và mẹ Maria đã từng mang Chúa Giêsu đến cho Gioan Tẩy Giả còn trong bụng mẹ, thì giờ đây mẹ lại can thiệp để tin mừng của Chúa được sớm bắt đầu. Và mẹ sẽ không còn nói gì trong tin mừng nữa. Và những lời cuối cùng của mẹ chúng ta luôn luôn hãy ghi nhớ là: người bảo gì các anh cứ làm theo. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Đó là lời khôn ngoan nhất mà mẹ Maria dạy bảo chúng ta. Hãy nghe lời của Chúa Giêsu. Hãy đọc lời Chúa Giêsu và thực hiện lời của Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến lời Chúa Giêsu và cùng nên một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giêsu, để chúng ta được nâng lên sống trong thần khí của Chúa, trong tình yêu vô điều kiện với Chúa. Ngài qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa, Chúa thanh tẩy chúng ta và Chúa cho chúng ta được nên một trong tình yêu với Ngài. Để ngay giữa trần gian chúng ta đã bắt đầu cái sự kết hợp thần linh với Chúa trong cái tiệc cưới giữa Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu như chàng rể và giáo hội như là nàng dâu tinh tuyền thánh thiện kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ nghe lời của Chúa Giêsu, nhờ thực hiện lời của Chúa Giêsu, và chúng ta tiến tới cái bữa tiệc vui vĩnh cửu ở trên thiên quốc mà Chúa Giêsu đã lên trước để chuẩn bị cho mỗi người chúng ta, để chúng ta dự cái tiệc vui muôn đời trong tình yêu với Thiên Chúa, và tất cả chúng ta cùng vui mừng hân hoan trong cái rượu của thần khí Chúa, của Thánh Thần tình yêu của Chúa, chứ không dừng lại ở những cái tranh chấp tầm thường của trần gian, mà giữa đời thường chúng ta đã bắt đầu đời sống tình yêu vô điều kiện, tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.